Chương 571, ngăn cản ta, kẻ nào cũng chết. Sau khi cho đám người Diệp Tử Lão Sa tiến vào không gian thần bí, Tôn Ngộ Không phi thẳng một mạch, một ngày một đêm sau, hắn cuối cùng cũng thấy được mục tiêu, một thế giới trung cấp bình thường. Nơi đây có một tòa truyền tống trận có thể đưa Tôn Ngộ Không, với thân phận sứ giả thượng giới, đến một tiểu thế giới gần bản cổ giới nhất. Tuy nhiên, trước tiên Tôn Ngộ Không phải hạ thấp tu vi xuống đại đạo thánh nhân, mới có thể thông qua truyền tống trận. Ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị sử dụng giới chủ lệnh do Nguyệt Hoàng Tuyền trao cho để tiến vào thế giới trung cấp kia, linh hồn diệt thế cửu đầu xa trong cơ thể hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Việc đầu tiên nó làm sau khi tỉnh lại là báo cho Tôn Ngộ Không biết rằng nó đã phát hiện ra một luồng tàn hồn của thượng cổ cửu đầu long. Nếu hấp thu được luồng tàn hồn này, linh hồn của nó sẽ được bồi bổ đáng kể, và linh hồn của Tôn Ngộ Không cũng sẽ nhiễm một ít khí tức của cửu đầu long. Tuy rằng khí tức này rất yếu ớt, nhưng lại vô cùng quan trọng. Cửu đầu long là mệnh thú thời thượng cổ, thần thú số mệnh. Xa nhất linh hồn vì thế cửu đầu xà sau khi tỉnh lại liền, mang theo Tôn Ngộ Không trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện bên cạnh một con vì thế cửu đầu xà khổng lồ. Tuy rằng con vì thế cửu đầu xà này không lớn bằng bản thể xà nhất, nhưng cũng khiến người ta kinh ngạc. Hình thế của vì thế cửu đầu xà đại biểu cho thực lực. Con vì thế cửu đầu xà này có tu vi thiên tôn trung giai, chỉ yếu hơn xà nhất một bậc. Tuy nhiên, khi xà nhất tiến hóa thành linh hồn thể, con vị thế cửu đầu xà này không dám chống cự chút nào. Vì vậy, sau khi được Tôn Ngộ Không giúp đỡ, xà nhất tạm thời có được một thân thể hoàn toàn do ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành. Sau đó, dưới sự buông tha chống cự của con vị thế cửu đầu xà, xà nhất đã đánh con rắn này một trận tơi bời, khiến nó liên tục cầu xin tha thứ. Thân thể do Tôn Ngộ Không ngưng tụ cũng sắp biến mất, lúc này xà nhất mới bỏ qua. Sau đó, Tôn Ngộ Không, bất chấp cảm giác buồn nôn, chui vào bụng con dị thế cửu đầu xà xui xẻo này, để lấy được một luồng tàn hồn của cửu đầu long. Ngay sau khi con rắn nuốt tàn hồn, nó bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hấp lực truyền đến. Tôn Ngộ Không và con rắn cũng không chống cự, và họ xuất hiện ngay tại hư không vỡ vụn kia. Tôn Ngộ Không sau khi đi ra ngoài liền quan sát xung quanh một lượt, sau đó hỏi ra câu hỏi. Nơi đây, đối với Tôn Ngộ Không vô cùng xa lạ, không có gì là quen thuộc. Hơn nữa, khí tức hủy diệt nồng đậm và dị thường ở đây khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy không thoải mái. Chính đầu trắng của xà nhất đảo quanh, khinh thường nói, ta nào biết đây là nơi nào. Tuy khí tức hủy diệt nồng đậm, nhưng không thuần túy, ăn vào sẽ tiêu chảy. Lời nói của xà nhất khiến Tôn Ngộ Không ngẩn người, nhưng người nghe người hơn, thậm chí đến mức ngừng suy nghĩ. Chính là Ma Diệt Thiên. Khi hắn nhìn thấy đầu trắng thò ra rồi rụt lại, cảm giác có điều không ổn. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết và tức giận vang lên. Mai Diệt Thiên thu thập được nhiều thông tin, điểm quan trọng nhất là con diệt thế cửu đầu xà vừa thò đầu ra này dường như bị đánh, mà cái đánh đó chính là tổ tông diệt thế cửu đầu xà. Sau đó, Mai Diệt Thiên tưởng rằng trong quá trình triệu hoán, con diệt thế cửu đầu xà này không biết tự lượng sức mình, nuốt tàn hồn cửu đầu long để đoạt vị trí của cửu đầu xà thủy tổ, dẫn đến việc bị cửu đầu xà thủy tổ phát hiện và bắt trở về. Như vậy, rất có thể sinh vật vừa được triệu hoán chính là thủy tổ diệt thế cửu đầu xà chân chính. Tuy nhiên, khi Ma Diệt Thiên nhìn thấy người bước ra từ hư không vỡ vụn, đại não của hắn hoàn toàn hỗn loạn, hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà thủy tổ đã tu luyện thành hình người? Nhưng khi nhìn rõ người đó, Ma Diệt Thiên kinh hô, tàn giới, ngươi làm sao, ngươi làm sao? Rất nhanh, Ma Diệt Thiên nhận ra điều không ổn. Không, ngươi không phải tàn giới. Ngươi là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có hoang thổ bi, Ma Diệt Thiên gào thét. Tôn Ngộ Không cách xa hắn, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Nhìn thấy người này nhận ra mình và biết mình có hoang thổ bi, Tôn Ngộ Không đoán rằng đây là người quen. Tuy nhiên, hắn lại không nhận ra người này. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Ma Diệt Thiên, đứng trên nóc đại điện. Bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi hỏi thăm Ma Vũ và Ma Chồn về chuyện Tây Chiếu, bọn họ đã mô tả hình dung về Ma Diệt Thiên, so sánh với hình ảnh hiện tại, hoàn toàn trùng khớp. Chẳng lẽ người này là Ma Diệt Thiên? Chính mình lại xuất hiện ở diệt thế ma quốc? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không phải nên ở phụ cận trung cấp thế giới sao? Sao lại đến diệt thế ma quốc? Lúc nào không hay, nhìn tàn giới, Tôn Ngộ Không chậm rãi cúi đầu, tức giận túm lấy cổ xà nhất và nói, ta cần một lời giải thích hợp lý. Ta vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bị Tôn Ngộ Không bóp cổ, xà nhất ban đầu còn muốn giãy giụa, nhưng nhìn vào mắt Tôn Ngộ Không, nó lập tức nói, đừng nóng, nghe ta giải thích. chuyện này không phải lỗi của ta. Sau đó, Sa Nhất thuật lại sự việc về cửu đầu diệt thế lệnh và khả năng chịu hóa một sự kiện của người cầm lệnh cho Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, nó bất đắc chỉ nói, đây là một khế ước cổ xưa. Ta không có cách nào. Tàn hồn cửu đầu xà có sức hấp dẫn chí mạng đối với ta. Ta không thể bỏ qua, mà một khi ta nuốt hết tàn hồn cửu đầu long kia, sẽ bị diệt thế lệnh hấp dẫn đến không gian khác. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã chết. Khế ước kia không còn tác dụng với ta, mà Diệt khi nghe được lời Xà Nhất nói. Sau đó phun ra một ngụm máu, quỳ sụp xuống đất. Tuy nhiên, hắn không gục ngã, mà hung hăng rút diệt thế lệnh ra khỏi trái tim. Máu tươi chảy ra, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã bùng lên đến đỉnh điểm, trả giá lớn như vậy. Nhưng kết quả lại như vậy, Ma Diệt Thiên làm sao có thể chấp nhận? Hắn không tức chết ngay lập tức đã là điều phi thường. Trấn giới thiên bia bị đoạt, Diệt Thế Ma quốc hạ xuống thế giới cao cấp, cửu đầu diệt thế lệnh bị hủy, tu vi của hắn hạ xuống giới chủ trung giai, ba kiện giới khí tự bạo, 99 tên cửu văn chí tôn ngã xuống, 800 tên văn chí tôn trở lên hy sinh. Nhưng đổi lấy kết quả như vậy, Ma Diệt Thiên hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn có thể lý giải việc triệu hoán ra một con diệt thế cửu đầu xà cấp giới chủ, nhưng việc triệu hoán ra Tôn Ngộ không khiến hắn hoàn toàn bối rối. Diệt Thế Ma quốc nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết người này cho ta, cho dù hy sinh tất cả mọi người, cũng phải diệt hắn. Ma Diệt Thiên nghiến răng nặng ra từng chữ. Hận ý của hắn đối với Tôn Ngộ không giờ phút này đã vượt qua tất cả, thậm chí nếu phải lựa chọn giữa giết Tôn Ngộ không và Tê Chiếu, hắn sẽ không chút do dự giết Tôn Ngộ không. Tê Chiếu tuy là đại địch của hắn, nhưng Tôn Ngộ không lại phá hủy hy vọng cuối cùng của hắn, đẩy hắn vào tuyệt vọng triệt để. Tôn Ngộ không vốn định rời đi ngay lập tức, Ma Diệt Thiên như thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hắn cũng không có ý định phá hủy hy vọng cuối cùng của người khác. Nhưng khi Tôn Ngộ không vừa xoay người muốn trở lại không gian vỡ vụn kia, đột nhiên hơn 10 đạo nhân ảnh xuất hiện giữa hắn và không gian vỡ vụn. Mỗi người đều trợn mắt nheo, hai mắt đỏ ngầu, nhìn Tôn Ngộ không như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy chục cường giả diệt thế ma quốc không cho Tôn Ngộ không cơ hội nói chuyện, gào thét lao vào tấn công. Trong mắt họ, Tôn Ngộ không chỉ có tu vi hóa đạo đỉnh phong, mà bọn họ yếu nhất cũng là thất văn chí tôn. Chênh lệch vô cùng lớn, nhưng ngay khi họ vừa di chuyển, Tôn Ngộ không đã biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại hai bông tai hình ngọn lửa rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên từ đám người kia. Ngày thứ 9 sau khi thí luyện tuần thiên giới bắt đầu, một bóng người xuất hiện bên ngoài một thế giới trung cấp bình thường. Người này mặc chiến giáp đơn giản, không tỵ vết, nhưng lại tỏa ra sát khí ngưng tụ thành thực chất, thậm chí còn hơn cả Vũ Minh trước đây. Độ lục trăm vạn bất nhập ma, độ lục trăm vạn bất nhập ma, linh hồn thấm huyết tâm di Phật. Một giọng nói trầm lắng vang lên từ miệng một con rắn nhỏ.